Đôi lời tâm sự. Kính thưa quý vị thính giả, trước khi mời quý vị thính giả đi vào vùng cát bụi để xem những đóa hoa vô thường đang kết thành những trái khổ, tác giả xin có đôi lời tâm sự cùng quý vị. Đời là vô thường, đời là bể khổ. Những lời này tôi đã nghe cách đây hơn 30 năm, trong những lúc ba má tôi nói chuyện đạo mà suy ngẫm chuyện đời. Dạo ấy tôi độ chừng 10 tuổi, thỉnh thoảng được ba má cho đi theo lễ chùa, nhất là vào những ngày rằm tháng 7. Tôi vô cùng thích thú, chen lẫn nỗi sợ hãi khi được xem cảnh thập điện. Đó là 10 cửa ngục ở dưới Diêm Vương. Nếu ai khi còn sống mà làm điều ác, thì khi chết sẽ xuống địa ngục để đền tội, nghĩa là phải qua 10 cửa ấy. Đó là theo lời người lớn kể cho nghe. Bởi vậy cho nên mỗi khi đi chùa về là tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi những con quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa, những chảo nước sôi để nấu những người có tội, nên tôi tự bảo lòng là không được làm một điều gì ác hết. Nhưng chỉ được vài ngày là tánh con nít lại quên hết, lại bắt đầu theo bạn bắt chim, bắt cá li tia. Rồi dài theo năm tháng lớn lên theo dòng tục lụy, nên không còn nhớ đến hai chữ vô thường nữa. Tôi chắc tất cả quý vị trong chúng ta không ai quên được một cuộc đổi đời to lớn từ Đông sang Tây, từ Nam xuống Bắc, rồi qua bao cuộc thăng trầm lên đên trên dòng đời xứ lạ. Tình đời, tình người lại thấy rõ ràng nên vô cùng thấm thía cho cuộc đời. Tôi như một người đang ngủ mê, bị đánh thức bởi một gáo nước lạnh vào mặt giữa trời đông giá lạnh, nhất là sau ngày nghìn thu tiễn mẹ. Tôi bỗng thấy lờ mờ cuộc đời là vô thường, và từ đó tôi bắt đầu tìm tòi, nghiền ngẫm kinh sách Phật và chịu khó đi nghe những buổi pháp thoại. Tôi cùng hiền nội quyết định trường chai từ đây. Nơi đây, tôi cũng xin quý vị cho tôi được tri ơn nhị vị Hòa Thượng Thích Thanh Từ và Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Kính bạch nhị vị Tôn Sư, con vô cùng tri ơn quý Hòa Thượng. Nếu không có những băng pháp thoại cùng những kinh sách của quý Tôn Sư, thì con làm sao biết được Phật Pháp vô cùng vi diệu như vậy? Con xin được tam bái đảnh lễ quý Tôn Sư. Kế đây, con cũng xin tri ơn ân sư của con là Thượng Tọa Thích Thông Triệt, vị thiền sư mà con mới được chỉ bảo hướng dẫn thiền tập hơn 2 năm khi được thân thiết với thầy trong chuyến hành hương về đất Phật tại Ấn Độ năm 2000. Kính bạch thầy, mới hơn 2 năm mà con nhận thấy con đã tiến bộ rất nhiều sau hơn 10 năm mò mẫm. Con kính xin đảnh lễ ân sư. Những cảm nhận từ những câu kinh tiếng kệ đã khiến trí năng tỉnh ngộ và tôi viết thành những lời thơ đạo rất mộc mạc. Tôi biết rằng còn rất nhiều thiếu sót của một kẻ mới bước chân vào đạo chỉ hơn 10 năm, trong khi tuổi đời đã quá lục tuần. Kính xin những bậc thức giả, những đạo hữu chăm chế cho, nếu có một lần ghé mắt vào tập thơ nhỏ bé cát bụi này. Sau đây, tôi cũng xin cảm ơn hiền nội của tôi. Nàng cùng tôi đang đi trên con đường đạo thật là thênh thang mượt mà. Nếu không có sự đồng lòng, chắc sự tu hành của tôi cũng gặp nhiều khó khăn cản trở. Tôi xin chân thành cảm ơn thi thư họa sĩ Vũ Hối đã đưa vào dùng cát bụi những nét bút thần kỳ linh hoạt, tưởng như những cánh hạt đang bay bên triền núi Hy Mã Lạp Sơn. Tôi xin thành thật cảm ơn nhà văn nhà thơ Song Nhị đã cho tôi những ý kiến hay và viết lời giới thiệu trong tập thơ cát bụi này. Vô cùng cảm ơn chị Từ Tâm Thảo đã có những hỗ trợ quý báu trong việc sửa lỗi chính tả và liên lạc với nhà xuất bản để hoàn tất tập thơ này. Và tôi cũng xin cảm ơn một đạo hữu trẻ, Quân Huỳnh, cũng là người em kết nghĩa, đã cùng tôi đàm luận chuyện đạo vô cùng tương đắc, và cũng là người đã khuyến khích và giúp ích cho tôi rất nhiều để làm thành được tập thơ cát bụi này. Sau cùng, tôi xin mời quý vị đi vào vùng cát bụi để xem những cây vô thường đang đứng bên những dòng sông sắc sắc không không. Huỳnh Gia Trang, 1 tháng 9 năm 2002, không lạc.